Thế chính vì vậy mà phải sanh ra làm cõi trời, cõi người. Vì vậy mà con người ta, Đức Phật nói rằng là tập hợp của nhân, nửa thiện, một phần ác. Cho nên á, chúng ta lúc á, thì hiền như Phật á, hiền như Bụt á, nhưng mà lúc thì ta giữ như là chằn. Đó chính vì bởi vì chúng ta gieo cả hai cái nhân, vừa nhân thiện vừa nhân ác, mà chúng ta phải sanh ra làm người. Vì chính vì cho nên là có người sung sướng là do người ta gieo cái nhân thiện nhiều, cho nên kiếp này họ sung sướng. Kiếp thiện nhiều thì kia chứ ác ít. Còn chúng ta khổ cực vất vả là do chúng ta gieo cái nhân ác nhiều và thiện ít, thì kiếp này chúng ta phải khổ cực. Rồi cái loài mà tương đồng với chúng ta đó là loài súc sinh. Mà chúng ta thấy đó, đối với loài người thì chúng ta chỉ thấy được súc sinh thôi. Rồi còn á, còn những cái loài khác á thì chúng ta lâu lâu mới thấy. Thì đây là định nghĩa 8 loài súc sinh, tức là thiên long bát bộ mà trong kinh định nghĩa. Vậy thì trong cái định nghĩa thiên long bát bộ này, chúng ta để ý một điều nè. Đức Phật thường nói đến các loại thần. Ví dụ như Atula là một cái loại thần. Atula có 3 loại, loại ở trên chư thiên. Loại thứ hai á là cái loại mà ở dưới quả đất, thì nó gọi là thần. Vì vậy mà khi chúng ta có người nào thờ thần tài thổ địa đó, thấy không, mà thấy linh đó, thì đó là những cái thần đó. Trong kinh cũng có đề cập tới nè, thần núi, thần sông, thần biển, thần đất, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần ngày, thần đêm, vân vân. Thì cái đó là toàn là có những vị thần ở trong đó. Thì có một điều á, là chúng ta thắc mắc là tại sao khoa học ngày hôm nay á, nhìn vào mặt trời thì nhìn vào quả đất á, thì nó là quả đất chứ đâu có thấy thần. Xin thưa rằng thần là cái gì? Là một chúng sinh không có thân thể, họ gán tư tưởng vào một cái gì đó nên nó thành thân của họ. Vì vậy mà thần cây á, là ông thần đó, là khi chúng ta chết á, nói đơn giản là như thế này. Khi chúng ta chết, ví dụ như chúng ta có phước đi, chúng ta có phước và chúng ta chết, thì lúc đó chúng ta phải đầu thai vào cái cõi phước lớn thì cõi chư thiên, không lớn thì thành thần. Mà đã thành thần có nghĩa là tinh thần của chúng ta vẫn tỏ rõ, cũng vẫn thấy những cái điều bình thường, nhưng mà chúng ta không có thân thôi. Rồi khi không có thân như vậy á, chúng ta quen có thân rồi, vì không có thân như vậy không chịu nổi, cho nên phải gá cái tư tưởng đó vào một cái cây, thì nó gọi là thần cây. Rồi gá tư tưởng vào đất thì gọi là thần đất. Tức là khi chúng ta không có thân thì chúng ta phải gá tư tưởng vào cái nào đó mới thành thân. Đó. Vì vậy mà tư tưởng của chúng ta cũng vậy á. Khi mà chúng ta mà mất cái thân này rồi, thì chúng ta phải đi đầu thai vào một cái thân khác, thì chúng ta mới chịu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn sống. Mà sống thì chúng ta cứ nghĩ rằng phải có thể xác mới sống, không có thể xác không sống. Đó là bình thường như vậy. Cho nên bây giờ dễ kiểm chứng lắm. Bây giờ quý vị có ai dám tình nguyện mà tự tử không? Không á, bình thường không ai dám, phải không? Đụng chuyện gì mới tự tử chứ, bây giờ bình thường biểu đi tự tử đi không ai dám đâu. Là tại sao vậy? Là tại vì ta muốn sống mà ta cứ tưởng tượng rằng muốn sống là phải có thân này mới sống. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Đấy không? Cho nên chính vì khi chúng ta chết cũng vậy, chúng ta phải nghĩ rằng phải có cái thân nào mới gọi là sống, còn không có thân là không có sống. Nên khi chúng ta mất cái thân này rồi, cái tinh thần nó gá vô một cái cây hoặc cái cối hay cái gì đó đó rồi nó thành thần. Đó. Đó cho nên rằng từ cái thần đó mà nó sinh ra cái gọi là thần tài thổ địa. Thì ở đây á, vừa nãy chúng tôi hỏi là quý vị có tin thần tài thổ địa hay không á, thấy không? Ở đây không ai tin hết. Đó là sai. Thần tài thổ địa vẫn có. Đó. Thấy không? thần tài thổ địa vẫn có, là lý do là khi chúng ta chết như vậy đó. Rồi ở đây tiện đây chúng tôi nói rằng vấn đề mà khi chúng ta chết thành ma, ma là gì? Là chính là cõi Atula đó, đúng không? Rồi cái có một cái kiểm chứng là như thế này nè, quý vị không tin quý vị làm thử rồi biết có hay không, có thần tài thổ địa hay không, tức là có mấy ông thần xung quanh mình hay không, mình biết là người ta nói có cả cái gì ông táo, tức là ông thần ông táo luôn, dưới bếp cũng có, nói chung là chỗ nào cũng có thần hết. Mà tại sao những vị thần này không ảnh hưởng tới chúng ta? Là tại vì những cái thần này cái phước báo không có lớn lắm, cho nên rằng không có ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng mà khi mà gặp giờ linh á, giờ linh là cái giờ mà ông thần đó tự nhiên cái phước báo ông lớn á, cho nên có cái ảnh hưởng rất mạnh chúng ta, mà chúng ta xúc phạm nhầm giờ linh đó là chúng ta bị có thể là bị quả chết luôn á, thấy không? Thì cái chuyện đó được ghi ở trong trong cái chuyện mà chúng tôi đọc lâu quá không nhớ rõ, nhưng mà đại khái ở bên Tàu có ghi cái chuyện mà Tào Tháo á, cái tới ngày chết của Tào Tháo á, kể lại cái chuyện chết của Tào Tháo á. Tào Tháo là đi đánh giặc bao nhiêu không có sợ chết, ông ta không có chết. Đến khi ông ấy gần già gần chết rồi á, thì ông ấy muốn xây một cái cung điện uy nga để hưởng thọ, hưởng thụ cái giàu có của mình. Thế mọi người ông ra lệnh cho quân sĩ phải đi tìm cho được cái cây tốt về. Thì người ta đi vô rừng, ta tìm được có mỗi cây đó, cây đó rất là bự, chục người ôm không xuể, mà cây này mà đốn về là cất nhà là tốt lắm chứ không còn chê nổi. Nhưng mà có điều là thợ nó vô, nó cưa cỡ nào cái cưa nhán bật ra không thể nào mà đốn được, chặt búa vô trong cái cây là cái búa văng ra không thể nào là đốn được cái cây này. Ấy cơ đốn không được á, thì Tào Tháo mới giận, nó hỏi tại sao lại đốn được. Thì ở dưới quân sĩ mới trả lời là như vậy, cái cây này không đốn được. Cái Tào Tháo mới nói được rồi, để ta đến ta coi. Ông đến cái cây này, cái cây như vậy là xá gì mà đốn không được. Ông cầm búa dán vô cái cây, dán bập vô cái cây thì cái cây nó bị phọt mũ ra, nhưng mà mũ này thấy toàn là máu không, máu phọt ra văng đầy người ông ấy. Thì khi mà văng đầy người ông lúc đó mới sợ, ông mới sợ, thì bắt đầu từ ngày đó rồi đi ông bị bệnh mà cuối cùng ông chết. Thì cái đó nó người ta nói rằng đó là những cái cây thọ thần gặp giờ linh, cho nên rằng khi chúng ta xúc phạm tới ông thần đó, ông vì bảo vệ cái thân thể của mình, bởi vì họ nghĩ là cái thân đó là cây vò, là thân ngò bảo vệ thân, cho nên ai xúc phạm tới là họ giết. Đây, có một cái câu chuyện mà cụ thể nhất á, mà chúng tôi đã thấy á, hồi còn nhỏ chúng tôi sống ở Bình Long á, thì có một cái khu đất trống, rồi mấy tỉnh mới sai mấy ủi mới biển mấy ủi đất trống đi để mà làm chợ. Rồi cuối cùng có một cái cây da đó, máy ủi vô là tắt máy, ủi vô là tắt máy. Ủi lần cuối cùng lật máy ủi luôn, mà ráng ủi tới cái lật máy ủi luôn. Để từ đó đi sợ không ai dám ủi nữa. Và cái chợ thì hình thành, nhưng mà cái cây đó thì vẫn còn phải để ở ngay giữa chợ như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai á, là chúng tôi đi tới cái sông gọi là sông Rây. Đi xuống đó vì gia đình có làm rẫy ở sông Rây á, sông Rây cũng có cái chuyện đó. Sông Rây lúc đầu là rừng không, cho nên mới ủi ra tính lập một cái xã ở đó. Thì chọn ngay địa điểm có mấy cái cây cổ thụ to lắm, mới cho 3-4 cái máy ủi xuống ủi. Ủi vô chết máy, ủi vô chết máy, rồi cuối cùng chết máy luôn, máy không nổ nữa. Rồi cây thì đứng mà máy ủi nằm chết cứng đó luôn. Rồi cuối cùng phải kêu thợ sửa thì gì. Thì khi chúng tôi đến thì chúng tôi thấy máy ủi nằm chết đó thôi, chứ còn có sửa hay kéo đi đâu sửa thì không biết, sau này không biết. Đó là chuyện thứ hai mà chúng tôi thấy trước mắt á. Còn cái chuyện trước á là chuyện kể. Rồi cái chuyện mà nói tới thổ địa nữa, cái chuyện này chúng tôi cũng có nhiều lần đùng, nhưng mà lần này thấy rất là đặc biệt. Là khi chúng tôi về nhà, có dắt nhà đi đi đến chữa bệnh một ông thầy, nghe người ta nghe nói rằng thầy đó dạy chữa bệnh hay lắm, cho nên là mới dắt thuê một chiếc xe dắt gia đình đi xuống chữa. Rồi quý vị biết sao không? Bà chị á, bà đã đi đến ổng rồi nhưng mà không có nhớ đường, cho nên khi xe chạy á, thuê một chiếc xe mà chạy á, nói ở gì Bến Cát, rồi đi xuống Bến Cát á, mà nó chỉ nói là ở đây gần đây gần đây, gần sao mà chạy tới gần tới Bình Long luôn mà chẳng thấy cái nhà ổng ở đâu hết, mà đi thế từ sáng tới chiều rồi, gần tới trưa rồi. À thì có mấy đứa cháu nó mới nói trời ơi, đi kiểu này thì chắc về nhà quê lắm á, không mình đi đi chữa bệnh mà chữa không được, chả là không hết thì thôi, đi mà đi không gặp thầy nữa thì về nhà về không người ta cười cho. Em mấy đứa cháu mới nói thôi bây giờ vái ông địa, vái ông địa làm sao mà chỉ cho ra thấy cái nhà, ông là sẽ mua đồ về cúng. Thì sau khi vái xong là khoảng một tiếng sau thôi, tìm nó ra đi, tìm nó ra đúng quý vị đó. Xong rồi cái thầy thì thầy ngồi trên xe không có nói gì, nhưng mà đây nói rằng này cháu mà vái ông địa tìm ra, bây giờ tìm ra rồi thì cháu phải mua trái cây cúng liền cho ổng đi nha, chứ không phải là vái xạo đâu, vái xạo lần sau ổng không có chỉ cho đâu nữa đó. Đấy thì cái cháu nó mua xong cái đó nó cũng cúng, nhưng mà đến lại xui, đi từ sáng tới chiều mới gặp ông thầy thuốc, đến đó ổng mới đi họp mất tiêu. Ông ấy đi họp xong rồi mới nói rằng ngày hôm nay không phải là ngày ông coi bệnh, phải ở tới ngày mai rồi mới coi bệnh, ngày hôm nay là ngày không có coi bệnh. Cái nói cháu nó nói là thôi bây giờ sao giờ, bây giờ mình lại ngủ ở đây một đêm thì khổ quá, thôi ông định ông địa hồi nãy mình vái linh quá giờ vái tiếp. Bây giờ vái sao ông thầy ông chữa mình cho mình thì cúng nữa đó. Thì ai ngờ đâu mà công nhận có thiệt. Cái là chừng một tiếng đồng hồ sau á, ông thầy thuốc đi về. Cái ông nói rằng hôm nay á, là không có chữa bệnh, nhưng mà ngày mai chúng tôi có cuộc họp ở trên tỉnh ủy, cho nên á, thôi bây giờ tôi dời cái ngày sáng ngày mai á, vào buổi chiều hôm nay, tôi đặc biệt chiều hôm nay, thế là may quá. Thì á, xin thưa rằng đó là cái chuyện mà chúng tôi ngồi trên xe nghe thôi chứ mình không có vái. Đó, chuyện tới đầu tới chứ mình không có vái, bởi vì vái mà không cúng thì mang cả lỗi. Thì đó là cái mà cho quý vị biết rằng á, trong kinh điển Đức Phật có nói tới các thành núi thành sông, và trên thực tế thì chúng ta có đôi khi á có kiểm nghiệm thấy ai mà mất đồ. Thành ra quý vị biết rằng á, chúng tôi xin thương rằng ai mà để ở nhà mất đồ gì á, phải không, để đâu mà quên mà mất á, cứ vái ông địa đi tìm mau ra lắm. Ông địa ông chỉ cho thì cái đó là chúng ta, nhưng mà nhớ rằng vái xong là phải cúng ông ấy, phải hối lộ cho ông ấy, chứ không hối lộ là không có được á. Thì riêng những vị này có một cái đặc tính mà tại sao Đức Phật nói rằng không nên thờ cúng những vị này. Thì Đức Phật nói rằng có thành sông, thành núi, thành biển, thành cây, thành cối, thành đường, thành xá, thành gì cũng có hết. Nhưng mà Đức Phật nói rằng không nên cúng những vị này, không nên thờ cúng những vị này. Là tại vì sao? Vì những vị thành này cũng vẫn là phàm phu, giống như chúng ta, cũng có giận, cũng có hờn, cũng có thích, cũng có vui. Mà những vị này mà giận chúng ta rồi á, họ giận chúng ta rồi mà cái phước lực nhằm cái giờ linh á, họ làm cho chúng ta có thể chết được á. Cho nên Đức Phật nói rằng á, chúng ta nên tin là có, nhưng mà nên tránh xa những vị này đi, đừng có thờ, đừng có cúng. Đó là lý do mà chính đáng nhất của Đức Phật đó. Vì vậy chứ không phải là nói rằng á, thần tài thổ địa là mê tín đâu, không phải đâu. Nó có thiệt đó, nó có trong kinh Đức Phật đã xác nhận là có, và chúng ta nếu mà ai có kinh nghiệm thì sẽ thấy rằng có. Nhưng mà Đức Phật thì khuyên rằng chúng ta không nên thờ những vị này, vì thờ những vị này thì chúng ta có ngày á thất lễ một chút thì chúng ta sẽ bị cái quả báo, tức là bị quả bị phạt. Thì nói tới đây chúng tôi xin thưa rằng á, chúng ta thờ Đức Phật một năm chúng ta không có cành thắp nhang cũng được. Chúng ta thờ Đức Phật, chúng ta để màn nhện giăng đầy Đức Phật cũng được. Và chúng ta thờ Đức Phật xong rồi chúng ta không thích thờ nữa, chúng ta gỡ xuống bỏ vô trong cái tủ khóa lại cũng được. Không có bị phạt, không có bị giận, không có bị hờn, không có bị gì hết. Được không? Nhưng mà chúng ta thờ ông địa, chúng ta thờ ông thành, bất cứ ông thành nào, mà chúng ta thờ rồi á mà quên thờ là có chuyện đó. Hoặc là nói cái gì xúc phạm tới ông địa là có chuyện đó. Đó. Nhằm ngay giờ linh của ông là ông phạt mình liền thôi. Vì vậy, chính vì lý do đó mà chúng ta Đức Phật nói rằng khuyên là không nên thờ ông thần, mấy ông thần này. Và lý do thứ hai mà Đức Phật khuyên là mấy ông ấy thì ban phước thì ít, giáng họa thì nhiều, mà lại không cứu giúp cho chúng ta được giải thoát gì cả. Cho nên rằng Đức Phật nói thôi, kính nhi viễn chi, tức là xa rời ông đi, đừng có đụng chạm gì tới ông ấy. Ê, đó mới gọi là chúng ta hiểu biết một cách đúng đắn đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ cho rằng không có ông thành tài, không có thổ địa là chúng ta không tin cái đó, chúng ta cũng là mê tín rồi. Cho là không có cũng là mê tín, bởi vì chúng ta đâu có biết những gì đâu, phải không? Thì đó là nói cái điểm thứ nhất, là nói tới thành tài thổ địa. Vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng có những cái miếu mà dân gian thờ là có miếu bà chúa xứ, rồi miếu này miếu kia đó, thì cái đó đúng đó, phải không? Có thật chứ không phải có sai đâu, đúng theo kinh Phật. Nhưng mà chúng ta thì đừng có đến miếu đó mà xin vái gì hết, phải không? Đừng có xin, nguy hiểm lắm. Đó là thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước tới cái điều thứ hai, là lên đồng cốt và vấn đề ma nhập. Thì bây giờ ma là gì? Thì trong kinh nói rõ, ma là một loài chúng sinh. Có hai loại ma. Loại ma thứ nhất là loại chúng sinh đó chết bất đắc kỳ tử ở cõi trần gian này, chưa hết tuổi thọ. Khi mà chưa hết tuổi thọ rồi á mà còn luyến tiếc trần gian, cho nên rằng trở thành ma. Đó là cái loại người thứ nhất. Còn cái loại người thứ hai á, là ma ở đây á, là do các loại Atula hiện ra để cho mình thấy, cho nên mình mới thấy là ma. Thì cái điều này á, nếu chúng tôi không trích diễn kinh điển á, thì quý vị cho rằng là không có thật. Thì ở đây có một cái sự kiện xảy ra ở trong Trung Bộ Kinh, thấy không? Có một cái chuyện sự kiện xảy ra như vậy. Ở trong bộ kinh mà kinh số 50, kinh Hoàng Ma đó, có đề cập tới ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Khi một hôm ấy, ngài Mục Kiền Liên đó, tự nhiên thấy mình đau bụng, cái không biết tại sao có chuyện gì đau bụng, ngài mới ngồi thiền, ngài nhập định. Ai ngờ đâu á, thì khi mà ngài nhập định xong á, thì ngài thấy đúng là ác ma nó chung vô bụng. Có một con ma nó chung vô bụng, nó làm cho mình đau bụng. Rồi cái ngày khi ngài ngồi thiền, ngài thấy rồi, ngài mới kêu: "Ê này ma, thấy không? Tao thấy mày rồi đó, mày đi ra đi." Cái con ma nó nói: "Mình biến hóa như vậy mà sao Mục Kiền Liên thấy được?" Cái nó đang suy nghĩ như vậy thì Mục Kiền Liên nói: "Này, mày đừng có nghĩ như vậy, tao thấy mày rồi, đi ra đi." Ê, con ma nó thấy vậy cái nó mới nói: "Chà, thôi đúng rồi, ông thấy mình rồi, mình không có quậy ông được." Cái bắt đầu á, con ma nó mới bắt đầu nó trốn ở ngóc, ở nóc họng rồi nè, nó trốn nằm đây, nó nghĩ rằng Mục Liên sẽ không thấy. Ai ngờ đâu lúc đó thì ngài nhập định, cho nên là ảnh trốn ở đây, cái ngài không thấy. Ngài nói: "Thôi đừng có trốn nữa, đi ra đi, đi ra." Cái cuối cùng đuổi nó ra, nó đứng ở đằng trước mặt ngài Mục Kiền Liên á. Thì nếu ai biết chi tiết cái kinh đó như thế nào thì xin mở cái cuốn kinh Trung Bộ Kinh ra, đọc cái kinh Hàng Ma đó, số 50 á, mở ra đọc cho thấy, cho biết rằng cái câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên mà bị ma nó nhập như thế nào. Đó không? Thì đó là vì ngài có thần thông, ngài biết được ma nhập. Còn nếu chúng ta phàm phu á, mà ma nhập chúng ta thì sao? Thì chúng ta lãnh đủ thôi. Khi chúng ta mà bị phàm là phàm phu mà ma nhập chúng ta thì chúng ta lãnh đủ. Vì vậy mà chúng ta thỉnh thoảng có thấy có cái câu chuyện là có người bị ma nhập á. À đây có ai thấy người ma nhập chưa? Xin giơ tay coi có ai thấy không? Đại khái là có 3-4 người phải không? Hả? Thôi nói ma nhập thôi chứ chưa nói lên đồng lên cốt. À, thôi quý vị nào muốn thấy thì xin giới thiệu cái chơi nơi để mà thấy. Đến chùa Linh Quang ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, quý vị cứ đến chùa Linh Quang Tịnh Xá, không? Rồi thì vô trong đó thì sẽ thấy rằng rất là nhiều người bị ma nhập đến nhờ thầy trụ trì, không? Linh Giang á, thầy đó thầy chữa. Mà đến đó là quý vị sẽ thấy rằng ma nó nhập thế nào liền, không? Chứ còn ở đây chúng ta chưa thấy thì chưa biết ma nhập. Thì trong kinh có đề cập tới cái chuyện ma nhập, và thực tế thì vẫn có chuyện ma nhập, nên chúng ta phải tin rằng có ma nhập. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng ma nhập có nhiều kiểu, và có một kiểu này là chúng ta nên tránh. Có một cái trường hợp chúng tôi được biết là có một cô đó, cô ấy buồn tình hay buồn gia đình hay buồn gì không biết, cố ra nghĩa địa. Hay cố ra nghĩa địa xong ấy, cô ấy ngồi thơ thảnh, cố ngồi xong chán xong ấy, cô ấy tình cờ cố nhìn cái chỗ cố ngồi á, thì thấy cái bảng, cái hình cái người chết á, là một cái cậu này cũng trẻ tuổi đẹp trai lắm, nhưng mà chết lâu ngày rồi, bây giờ thì không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà đại khái trong hình chết á, cái tự nhiên á, cô mới là buông miệng lên nói gỡ, nói á, thôi yêu người trên đời này á, không có cái gì mà họ chung thủy hết, chỉ yêu anh chàng này chết xuống vậy thì mới tin tưởng được. Cái cô nói thầm trong bụng rồi thôi, thì ai ngờ đâu nhầm giờ linh thế, thành cái cậu đó biến thành ma đó. Cậu nghe cái cô này hứa là sẽ yêu mình, cậu khoái quá, con ma nó khoái quá theo cô này luôn, theo và nhập theo cô này luôn. Thế là từ đó đi cô bị ma ám đó. Và cô ấy bị ma ám cho nên là nhờ thầy chữa trị, về sau á trị mãi mới hết á. Thì con ma nó mới kể lại là nói tại cô ra nghĩa địa, cô đòi kết làm vợ chồng với ổng mới theo, chứ làm sao ổng mới theo. Thì từ cái chuyện đó cho chúng ta thấy một điều là như thế này, là đối với cảnh giới vô hình á thì chúng ta đừng có bao giờ nghĩ tới những vấn đề xúc phạm hay nghĩ tới những cái vấn đề kích thân đến những người đó. Nếu chúng ta nghĩ tới mà mời họ đến á, là chúng ta sẽ được họ đến. Cụ thể là nhất là những người lên đồng. Những người lên đồng là những người sao mời người ta đến, đúng không? Chùm cái khăn xong cái người ngồi đồng đó là người nhắm mắt lại, buông cái tâm mình, mong cái có một cái ông thần ông thánh nào nhập vô. À, có bữa hên thì gặp ông thánh hiền, có bữa xui thì gặp ông thánh dữ. Mà ông thánh dữ cái là ông nhập vô, ông đập, ông đánh lung tung hết. À, có những cái ông thánh dữ, ông thánh hiền, rồi ông thần nữa, rồi có bữa có ngày xui hơn nữa gặp quỷ nó nhập vô. Mà gặp quỷ nó nhập vô rồi thì chết rồi, nó sẽ không nhả ra đâu, nó làm cho mình chết luôn. Thì đó là cái tình trạng mà gọi là chuyện mà ma nhập. Thành ra chúng ta, thầy khuyên rằng chúng ta đối với đạo Phật thì Đức Phật xác nhận rằng có ma, có đồng, có cốt, nhưng mà chúng ta đừng có nên theo những người này. Vì chúng ta nên theo những người này thì chúng ta phước chẳng có được là bao, nhưng mà cái họa thì có nhiều. Giờ nói tới vấn đề mà đốt vàng mã, vừa nãy thì không có ai tin đốt vàng mã đó, nhưng mà nãy giờ thầy kể rồi, bây giờ tin chưa? Bây giờ tin có đốt vàng mã gì chưa? Bây giờ trước khi nói tới vấn đề số đốt vàng mã thì chúng tôi nói tới vấn đề cúng người chết có hưởng được không, tức là cúng người chết. Khoan nói tới chuyện đốt vàng mã, bây giờ nói tới cứng khung người chết. Thì có một cái trường hợp trong Tăng Chi Bộ Kinh 3 có đề cập tới một vấn đề này, là ngài Janusuni á, ngài mới gặp Đức Phật và xin hỏi rằng: thưa ngài, từ cái ngày nào tới giờ con cũng vẫn thường đi cúng những các cô hồn cũng những người thân, nhưng mà con không biết rằng cái cúng như vậy á, cái người chết có hưởng được không? Thì Đức Phật trả lời rằng á, chỉ có một trường hợp duy nhất người chết được hưởng, còn những trường hợp khác không ai được hưởng. Trường hợp thứ nhất là nếu người chết bị sanh vào cõi địa ngục thì người này không được hưởng, mình có cúng gì đi nữa cũng không được hưởng. Trường hợp thứ hai, nếu người đó sanh vào cõi súc sinh thì mình cúng người đó cũng không được hưởng. Rồi cõi người, cõi trời cũng không được hưởng. Chỉ có duy nhất nếu người đó được sanh vào làm cõi ngạ quỷ, thì tức là ngạ quỷ là cái cõi dạ xoa đó, là sanh vào cái cõi ngạ quỷ thì người ấy mới được hưởng. Thì đây là cái trường hợp mà Đức Phật xác định rằng cúng người chết có được hưởng. Rồi bước sang cái vấn đề thứ hai, đó là cái câu chuyện mà Đức Phật, cái chuyện chú giải Kinh Pháp Cú số 11-12 có kể một câu chuyện như thế này. Là ông vua Bimbisara đó, tức là ông Tần Bà Sara đó, một hôm ông ấy nằm mơ, ông ấy thấy rằng có một đám thân quyến mà là ngạ quỷ đến kêu khóc la hét với ông quá trời, mà rung rợn lắm cả. Rồi nhà vua mới xào quá, mới đến gặp Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng á, đó là những thân quyến ngày xưa của ông, bây giờ đói lắm rồi, bị làm ngạ quỷ, bị đói lắm rồi. Đấy, ông phải cúng bái cho cái ngạ quỷ đó. Thì vua mới hỏi rằng làm như thế nào để cúng cho những vị đó. Thì Đức Phật mới trả lời rằng bây giờ ông sắm những cái món cơm canh để cúng dường chư Tăng, để chư Tăng hồi hướng thì cái loài ngạ quỷ đó mới hưởng được. Rồi thì vua Bimbisara mới cúng. Sau khi cúng xong thì hôm sau nhà vua lại nằm mơ, thấy cúng ngạ quỷ trước, nói rằng bây giờ đã được ăn rồi, mà còn áo thì không được mặc, cho nên rét lắm, không có áo mặc. Cái nhà vua mới là ngày mai mới thuật lại cho Đức Phật. Đức Phật nói rằng vậy thì bây giờ ông hãy mua vải vóc cúng dường chư Tăng đi, thì loài ngạ quỷ đó sẽ được hưởng. Thì khi mà ông ta cúng xong á, thì ngày hôm sau á, thì thấy ngạ quỷ nó hiện lên, lần này á thì ăn mặc sang trọng, giàu có sang trọng và đầy đủ tướng tốt, không còn đói nữa, mới nói là đến cám ơn vua đã biết cách cúng dường chư Tăng, mà bây giờ ngày hôm nay chúng tôi á hết trở thành ngạ quỷ nữa rồi, mà được làm chư thiên. Đó. Nhờ cái phước báo cúng dường đó được sanh lên làm chư thiên, mà trên chư thiên này thì không có còn đói khát khổ sở nữa. Thì đó là một cái câu chuyện ở thời Đức Phật. Từ cái câu chuyện này cho chúng ta biết rằng á, khi chúng ta mà cúng dỗ thì cho ngạ quỷ á, thì ngạ quỷ có ăn được hay không? Xin thưa rằng những cái đồ cúng của chúng ta ngạ quỷ không có ăn được. Bởi vì ngạ quỷ là nó ăn cái khác chứ không phải ăn món chúng ta. Những món chúng ta ăn đây mà cho loài cá còn chê, huống gì mà loài quỷ, phải không? Cho nên rằng á, chúng ta không có cúng loài quỷ không ăn được. Nhưng mà loài quỷ hưởng được cái phước cúng dường của mình. Khi mình đem mâm cơm trái cây lên mình cúng, thì cái cúng đó, cái tâm của mình có phát tâm cúng, cho nên là cái phước báo nó có, và cái loài đó, loài quỷ thân quyến của mình á, hưởng được cái phước báo đó. Mà cái phước báo đó nó biến thành một cái món đồ ăn của dưới ngạ quỷ, chứ không phải mà mình cúng cơm này là mình có ấy. Cho nên khi chúng ta cúng mà không có cúng ở nhà bình thường á, thì nếu mà thân quyến của chúng ta sanh là nhằm ngạ quỷ thì ngạ quỷ nó chỉ hưởng được rất là ít. Còn muốn cho cái loài thân quyến của chúng ta hưởng được nhiều là chúng ta phải biết bố thí. Bố thí, biết cúng dường, biết lạy Phật, biết cây tăng, vân vân. Những cái điều đó là điều giúp cho thân quyến của chúng ta được hưởng được cái phước báo đó. Đó là nói cái chuyện đó. Cho nên khi mà chúng ta đốt vàng, đốt vàng, đốt nhà, đốt xe hơi, chúng ta nghĩ rằng người chết sẽ được hưởng, thật ra dưới đó không ai hưởng được cái gì hết. Cho nên đốt vàng mã chính là một cái phương pháp mê tín không có sự thật. À. Rồi, vấn đề xin xăm bó quẻ là một vấn đề cầu may. Cầu may là cái quẻ nó có sẵn rồi, bây giờ ta đến là giống như là ta đi đánh bạc rồi đó, đánh đại đi, trúng không trúng thì trạch. Thành ra vấn đề này á, Đức Phật nói rằng cũng không có phải là điều cần để cho chúng ta học tập. Vấn đề kế tiếp đó là vấn đề điềm tốt và điềm xấu. Ai tin có điềm? Ai tin có điềm? Một người, hai người. Thì chúng ta cứ thoải mái, tin không tin không sao cả, không có gì hết. À, trong đây có hai người tin là có điềm. Thì xin thưa rằng chúng tôi xin trích dẫn ở trong kinh ra coi coi có điềm hay không có điềm ha. Thì trong trường bộ kinh Phẩm Kinh Đại Bát Niết Bàn có nêu lên 8 trường hợp quả đất rung động là điềm báo trước Phật giáng sanh, Phật thành đạo, Phật niết bàn, vân vân. Cho nên khi mà Phật niết bàn á, thì sắp niết bàn thì quả đất rung động để báo trước rằng mình sắp niết bàn. Vậy thì trong kinh có nói tới điềm, thành ra điềm là một điều có sự thật. Vậy thì điềm là gì? Điềm là một cái hiện tượng báo trước một sự kiện nào sắp xảy ra. Ví dụ như một cách cụ thể rất dễ hiểu như là trời sắp mưa thì chúng ta chỉ cần nhìn trời là chúng ta biết trời sắp mưa, đúng không? Là tại sao có một cái điềm là mây đen nó bay tới đó. Mây đen mà càng đen chừng nào thì ta biết mưa càng lớn chừng đó. Thế thôi, cái điềm là vậy á. Điềm là gì? Điềm là một cái hiện tượng báo trước một hiện tượng khác sắp xảy ra. Thế thôi, không có gì hết. Cho nên điềm là một cái khoa học, điềm là một cái đúng đắn, chứ không phải là cái gì mê tín dị đoan cả, phải không? Cho nên người nào tin điềm là người đó tin đúng. Nhưng mà cái gì cũng tin thế là sai đấy, phải không? Rồi á, ví dụ như cái ví dụ thứ hai, ở Nhật Bản người ta nghiên cứu á, khi nào mà núi lửa mà sắp phun á, thì tự nhiên ở trên núi lửa có một cái loài hoa đặc biệt lắm, hoa đó nó nở ra. Mà khi loài hoa đó mà nở ra một cái á, là núi lửa nó sắp phun. Đó là những cái điềm có tính chất khoa học. Nhưng mà có những cái điềm mà chúng ta không có giải thích được nhưng vẫn có. À, vẫn có. Thí dụ như bây giờ một người bán vải. À, chúng tôi nghe một người bán vải, họ kể lại. Khi mà mình làm chủ sạp vải rồi thì nói gì thì nói, đừng bao giờ nói tới con chuột. Bởi vì nói tới con chuột đó, là nó cắn vải, cắn bung hết vải, mà cứ cây vải nào cũng lủng lỗ là chết. Cho nên người ta sợ lắm, không bao giờ dám quở chuột, không bao giờ nói động tới chuột. À, thì chuyện đó thì chỉ có những người có kinh nghiệm đó mới biết là đúng hay sai, đấy không? Rồi cái chuyện mà người xưa người ta thường có một cái câu như thế này: ra ngõ gặp gái. Quý vị hiểu cái từ đó không? Ờ, đi ra ngõ mà đi làm ăn cái gì mà ra ngõ gặp gái, thì thôi đi về đi chứ đừng có đi. Ờ. À, không biết có hay không, để tùy mình kinh nghiệm thôi. Nhưng mà chúng tôi kể một câu chuyện buồn cười vậy nè. À, ở nhà quê, ở quê của chúng tôi á, thì ông già bà già thì lâu nay á, thì cái chuyện mê tín dị đoan này tin tin lung tung thì cũng tin thôi, cho nên bình thường. Cái một hôm có một ông cậu ở ngoài Bắc, ông vô, ông là cán bộ, ông nói mấy ông này đụng tới là mê tín dị đoan, kiên kỵ lung tung. À, làm gì có những chuyện đó. À, lúc đầu là đầu tiên là nói như vậy, Nói vậy xong cái ông có ông bác, à, ông nói được rồi anh không tin được không? Giờ tôi chỉ anh cách tin. Giờ là bữa nào anh đi làm á, anh cứ chờ có cái bà đàn bà xấu xí nào á đi ngang á, anh rồi anh đi làm là anh sẽ thấy. Đó không? Rồi ngày hôm nay ông nói một tiếng, ngày mai ông nói một tiếng. Ông này bắt đầu để ý. À, làm dưới quê thôi chứ còn thành phố thì chúng tôi không biết, nhưng mà dưới quê á chuyện này có dữ rồi mà có thiệt á. Ở dưới quê, ông là đầu tiên ông cũng thử. Ông ra ông chờ có một ai lục tục đi ngang, cái ông chạy ra coi có phải đàn bà không. Nếu mà đúng đàn bà thì ông đi làm, còn không đúng đàn bà thì ông chung vô. Ông chờ người đi khác đó nha. Ông đi thử, ông nói ông thử mà thử cho biết xem có không. Ê, ai ngờ đâu ông bữa đó cái ông thử xui sao không biết. Ông cũng gặp đàn bà xong cái ông đi ra làm. Ra ngoài là cuốc mà từ sáng giờ mới cuốc được nửa tiếng sao, cuốc đất đó làm rộng ruộng rẫy mà. Ông cuốc một cái vô chân ông mới phọt máu ra. Ồ, thế là cả ngày đó khỏi làm. Rồi ông cũng chưa tin đâu, không? Rồi ngày hôm rồi cái ít bữa xong cái lành chân rồi á. Cái này là ông không nói, nhưng mà lành chân xong rồi một tháng sau á, ông bắt đầu làm thử lại nữa coi có đúng hay không. Rồi ra ngõ rồi ra đến hồi ra làm á. Ấy thì ra làm á thì lần này không có cuốc vô chân. Thấy không? Ấy, nhưng mà ra tới nơi rồi á đi 2 tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm. Ra tới nơi rồi thì dở ra hôm nay quên mang cơm. Cơm mà quên đi, soạn ra rồi sẵn rồi vội quá rồi đi quên đi. Quên mang cơm thấy là làm tới 12 giờ đi về thôi. Chứ không có thể không thể nào làm hơn nữa, đói bụng quá sao làm. Rồi ông mới thử tới 5 lần. Đều đúng cả năm. Đấy, từ đó đi ông sợ lắm, ông lúc đó ông còn tin hơn ai hết. Trước khi đi làm á, ông phải thập thò ngoài ngõ xem có ai hay không. Không có ai thì ông chạy cái ô một cái cho nó thoát khỏi cái chỗ đó đã. À. Thì đó là những cái mẫu chuyện mà nó gọi là cái mà mê tín gì đoan á. Nhưng mà chuyện đó thì phải tự mỗi người mỗi kinh nghiệm có hay không có thì biết. Nhưng mà có vài cái điều á, có cái một cái chuyện dị đoan này nè, thì lại là nó có khoa học, nó xảy ra mà chúng ta giải quyết được, chúng ta hiểu biết được. Đó là chuyện ở ngoài quê đó, mà ngày xưa mà gia đình có người binh á, mà nghe cú kêu hay quả kêu ở trước nhà thì biết, người hàng xóm người ta biết trước rằng là ông này sẽ chết. Đấy, chuyện đó có không? Có tin không? À, có ai tin không? Nhưng mà tin nhưng mà giải thích được không? Hả? Giải thích tại sao được không? Không ai giải thích được phải không? Hồi nhỏ chúng tôi học lớp 9 được ông thầy ông giải thích cái điểm này nè. Đây là cái điểm nhưng mà ông giải thích cái điểm này. Ông nói tại sao? Là tại vì đơn giản á, là loài cú mà loài quạ đó là loài ăn thịt chết. Cái con vật nào chết đó thì nó xuống nó ăn thịt. Mà khi mà nó đánh hơi được cái mùi á thì nó kêu lên, cái mùi thịt chết á, nó kêu lên để mà vợ chồng con cái gì nó đến đó, cùng ăn đó. Cho nên á, trong nhà mình người có người bệnh á, sắp chết á, bệnh nặng á, thì trong cơ thể mình đã chết từ trong ruột chết ra rồi. Cái mùi thịt thúi nó bay ra, mình ngửi không thấy, nhưng mà cái con quạ nó ngửi thấy. Mà cái đá đó chết từ trong ruột chết ra rồi thì trước sau cũng giờ chết thôi chứ chả có cứu được nữa. Ngày hôm nay khoa học mới thì người ta mổ xẻ thì còn cứu được, nhưng mà ngày xưa ở quê thì không có phương tiện mổ xẻ thì không cứu được. Cho nên khi mà nghe quạ kêu, cú kêu là biết chắc người đó sẽ chết. Đó là lý do đó đó. Là vì con quạ nó có cái mùi nó ngửi được cái mùi thịt chết, và thịt chết thì nó kêu lên để cho bà con họ hàng nó đến ăn cùng ăn. À, nhưng mà mình là người chết á, người chết thì chôn thành nó ăn không được thôi. Nhưng mà đó là một cái điểm báo trước. Vậy á, thì cái điểm là những hiện tượng nó đến nó báo cho mình biết. Nhưng mà nếu ai có kinh nghiệm thì sẽ biết cái điểm gì nó sẽ xảy ra chuyện gì. Cái điểm gì thì nó sẽ xảy ra chuyện gì. Chứ còn không có, trên đời này không có cái gì mà nó tự nhiên nó xảy ra hết. mà nó luôn luôn là báo trước. À, cho nên mới có cái chuyện, có cái chuyện nói tới cái chuyện mà bói tướng á, người ta nói tướng của anh như thế này, tướng là cái anh kia, tương lai anh tốt, tương lai anh xấu. Thực ra thì cái tướng của mình nó báo, nó là một cái điểm báo trước ra cái cuộc đời của mình sẽ xảy ra. Nhưng mà tại vì mình không có con mắt chuyên nghiệp cho nên mình không thấy được cái điểm đó thôi. À, nhưng mà có cái chuyện này thì có nè. Những cái nhà mà gọi là nhà đông y á, họ giỏi á. Những nhà đông y giỏi á, họ chỉ cần á, khám bệnh mình, họ chỉ cần nhìn con mắt thôi, họ biết mình bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh gì á, tất nhiên. Cũng không cần bắt mạch nữa. Bắt mạch chúng ta thấy đã hay rồi phải không? Còn những ông thầy thuốc hay nữa, ông chỉ cần á, mở con mắt mình ra là ông dòm vô là ông thấy, cho nên ông đoán bệnh của nít hay lắm. Ông nhìn con mắt là ông biết ông này bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh phèo gì, ông nhìn vô ông biết. Là tại sao vậy? Tất cả những chuyện xảy ra nó hiện hết cả con người mình, hiện ra hết con người mình. Cho nên trong đạo Phật á, Đức Phật còn siêu hơn nữa. Đức Phật chỉ nhìn mình cái là thấy hết được quá khứ mình làm cái gì. Là tại vì sao? Là tại vì tất cả những cái gì nó thể hiện hết lên con người của mình á. Hồi xưa mình làm cái gì có đúng hay có sai nó thể hiện hết, nó không có mất đi đâu hết. Nhưng mà Đức Phật thì có mắt trí tuệ cho nên Đức Phật nhìn một cách chuyên nghiệp. Đức Phật thấy, mình không thấy. Còn bây giờ ai muốn biết học được cái nhìn con mạch không là biết bệnh gì thì cứ đi học mấy thầy thuốc sẽ biết, ông chỉ cho. À, chỗ nào có vết đen, chỗ nào có nám hay chỗ này xanh xanh hay chỗ nào đỏ đỏ thì nó bệnh gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những ông thầy thuốc giỏi, ông chỉ nhìn bàn tay thôi, ông biết mình bệnh gì rồi, khỏi cần phải bắt mạch. Rồi có những ông thầy vừa bói giỏi á, nhìn bàn tay mình nó biết rằng à, anh đang có bồ, mà tới 6 cô lần như vậy một cô. Đại khái như vậy, mà đúng thiệt chứ không phải không đúng thiệt. Là tại sao vậy? Cái đó là những cái nó hiện tượng ra, nó hiện ra. Cái đó nó gọi là dấu vết. Cho nên có một cái khoa, nó gọi là cái khoa mà ở ngành y học có một cái khoa mà nghiên cứu những người bị giết á. Họ đến họ nghiên cứu, họ biết ra thủ phạm. Là tại vì sao dấu vết nó còn ẩn hiện lên trên cái thủ phạm đó. Dấu vết nó còn á, mình làm cái gì dấu vết nó cũng còn hết. Thì đó là nói, chúng ta thì chúng ta lúc đầu á, thì chúng ta chưa biết, hiểu biết một cách đầy đủ. Thì chúng ta cho rằng cái đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà khi hiểu biết rồi, đầy đủ một cách đầy đủ rồi thì đó là một chuyện dĩ nhiên. Thì chúng tôi nói cái đó là nói về vấn đề tử vi tướng số, ngày lành tháng tốt gì nó đều có hết. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là Đức Phật nói rằng tất cả những cái điều đó đã có thật, nhưng mà nó chẳng giúp cho chúng ta một cách là cởi mở cuộc đời của chúng ta, nó chẳng giúp cho chúng ta một cách là đi lên được hết, cải được cái nghiệp của chúng ta được hết. Cho nên Đức Phật nói là những điều đó có nhưng mà không có giá trị, thôi bỏ nó đi, tu những cái điều mà nó làm cho chúng ta có phước, có báu, và chúng ta trở thành một con người hiền thục, chết rồi chúng ta được sanh thiên, nó có lợi hơn. Hơn là đi tin ba những cái chuyện bói toán ngày lành tháng tốt, thờ miếu thờ thần, rồi xem điềm coi tướng vân vân, mấy cái chuyện đó đừng có nên. Nó có đó nhưng mà đừng có nên. Rồi tới đây á, thì chúng tôi xin tổng kết lại là quan điểm về vấn đề siêu hình như thế nào. Vấn đề tại sao vấn đề siêu hình nó có, thì trong đạo Phật nói tới một cái vấn đề là nhất thiết di tâm tạo. Đức Phật nói là tất cả các pháp đều do tâm mình tạo. Thì tâm mình muốn có thì nó có, mà muốn không thì nó không. Thì nói các pháp do tâm tạo là nói làm sao? Đơn giản là cụ thể là chúng ta ngày hôm nay nè, do loài người muốn có máy quạt, do loài người muốn có cái tivi, do loài người muốn có cái cassette, muốn có thì nó mới có chứ không phải không có. Thì cái đó có phải là nhất thiết do tâm tạo không? Muốn có rồi cái tìm tới một phương pháp nào đó tự nhiên nó có. Rồi có một cái chuyện nó thuộc về tâm lý nữa. Bây giờ cái một cái người đó đó, mình muốn ghét người ta, người ta đang hiền lành vậy, mình muốn cho người ta thấy dễ ghét á, mình cứ ghét người ta thì ghét, rồi biết rồi cái mình sẽ thấy người ta dễ ghét. Mà lúc đó người ta dễ ghét thiệt. Là tại sao vậy? Tại cái tâm mình muốn mình xây dựng ra rồi nó từ từ nó hình thành ra. Cho nên tất cả những cái điều siêu hình sở dĩ nó có, thế giới nào mà mình tưởng tượng ra được á, nó có là nó sẽ có. Mà mình không tưởng tượng thì thôi, nhưng mà đến khi mình tưởng tượng là nó có. Vì vậy mà mới Đạo Phật mới nói rằng nhất thiết di tâm tạo, từ cái tâm mình có trước cái đã. Cái tâm mình tin có nó sẽ có. Đó là trường hợp thứ nhất. Mà khi nó đã có rồi, do cái tâm nhiều người người ta ước mong nó rồi, nó có rồi, mà bây giờ chúng ta không tin nó có thì nó vẫn có.